Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe là vàng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc bước vào ngưỡng tuổi trung niên. Theo thời gian, các cơ quan trong cơ thể dần hoạt động kém hiệu quả hơn, sức đề kháng cũng bị suy giảm. Vì vậy, người lớn tuổi này rất dễ có khả năng đối diện với các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe cũng như các bệnh lý nguy hiểm. Vậy nguyên nhân, dấu hiệu một số bệnh thường gặp cũng như các xét nghiệm sức khỏe nào cần thực hiện khi đến tuổi trung niên là nội dung cuộc trao đổi với bác sĩ của chương trình. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật.
Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 100.200 trường hợp mắc tay chân miệng, 22 ca tử vong. Tại một số địa phương, số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng. Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng có nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Do đó, khi trẻ được điều trị bệnh tại nhà, ngoài việc chăm sóc và cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, thì cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ. Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được xác định mức độ bệnh, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm.
Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù lòa, 80% các nguyên nhân gây mù có thể phòng và chữa được. 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Qua điều tra cho thấy các nguyên nhân gây mù chính hiện nay là đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân chủ yếu, chiếm tới 66,1%. Tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glaucoma, tật khúc xạ. Đáng chú ý, tật khúc xạ cận thị, viễn thị, loạn thị đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn và 30-40% ở thành phố. Hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm nay, tổ chức quốc tế các thầy thuốc nhãn khoa cảnh báo người dân về tầm quan trọng phải bảo vệ mắt trong quá trình lao động, kêu gọi người sử dụng lao động ưu tiên chăm sóc mắt cho người lao động mọi lúc mọi nơi.
Tháng 10 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn cầu. Các chuyên gia ung thư cho hay ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu, chiếm tới 25,8% các trường hợp ung thư ở nữ giới, với 21.555 người mới được phát hiện bệnh và 9.345 bệnh nhân tử vong. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh, ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên đến 90%, được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí điều trị thấp. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết vẫn là việc điều trị khi ung thư đang ở giai đoạn sớm. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao, từ độ tuổi 40 trở lên là rất quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ sức khỏe chính mình, những người tuổi trung niên không nên chủ quan lơ là và cần có những biện pháp kịp thời để bảo vệ sức khỏe. Và để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn về các xét nghiệm sức khỏe cần thực hiện khi đến tuổi trung niên, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, sẽ cùng đồng hành và chia sẻ với quý vị và các bạn về chủ đề này. Và trước hết, xin được cảm ơn bác sĩ Hồ Hữu Hóa đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là các xét nghiệm sức khỏe cần thực hiện khi đến tuổi trung niên. Trước hết, bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân, dấu hiệu của một số bệnh thường gặp ở tuổi trung niên không ạ, thưa bác sĩ?
Tuổi trung niên, đây là một trong những cái phần mà rất hay chúng ta có thể chia sẻ về các cái bệnh lý liên quan đến tuổi trung niên. Thì đối với tuổi trung niên là cái thời kỳ mà chúng ta đã ổn định về mặt vật chất, con người cũng phát triển và cái sự nghiệp cũng phát triển. Tuy nhiên là đứng trước cái việc phát triển đó, chúng ta đối diện với cái việc mà ảnh hưởng cái sức khỏe của chúng ta bắt đầu đi sang sườn bên kia của cuộc sống. Thì khi đó có nhiều các cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe bị suy giảm ở tuổi này, như là cả về nam và nữ, các cái áp lực của cuộc sống hàng ngày cũng liên quan đến, các cái chế độ ăn uống hàng ngày cũng liên quan đến tình trạng bệnh lý của bệnh thân, và các yếu tố di truyền ở thời điểm này nó cũng bộc bạch ra rất là rõ ràng ở thời điểm đó. Thì khi đó các cái rối loạn bệnh lý, ví dụ như là các bệnh lý về chuyển hóa, các bệnh lý về hô hấp, các bệnh lý về cơ xương khớp ở thời kỳ này nó thể hiện ra rất là rõ ràng. Ví dụ như là chúng ta có thể kể đến là các bệnh lý về tim mạch, như là tăng huyết áp, như là bệnh vữa xơ động mạch, hay là như các bệnh lý về bệnh động mạch vành, ở đây thể hiện rất rõ ràng, như bệnh nhân có các cái triệu chứng như là đau ngực này, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, đấy là những cái bệnh lý mà ở phần tim mạch hay xảy ra. Còn cái nguyên nhân nữa là ở phần này nó cũng có rối loạn về cái nội tiết tố của con người cũng được suy giảm, nên là những cái trường hợp mà các bệnh lý về nội tiết như những cơn bốc hỏa ở nữ giới cũng xảy ra, đấy là những cái phần rối loạn về nội tiết. Còn lại là các bệnh lý về cơ xương khớp ở thời điểm này thì nó cũng bộc bạch một cách rất rõ ràng, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa như là bệnh lý thoái hóa các cái xương khớp, hoặc là các bệnh lý về chuyển hóa do thừa axit, thừa protein như là axit uric ở trong máu, như là bệnh lý về gút cũng thể hiện ra cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là những người có sử dụng rượu bia nhiều thì khi đó các bệnh lý đó nó sẽ thể hiện ra. Ngoài ra thì các cái bệnh lý liên quan đến cái điều kiện môi trường sống và làm việc của chính cái người trung niên đó, như là những người phải làm trong các môi trường độc hại, máy móc, thì các bệnh lý về nghề nghiệp cũng thể hiện ra, như các bệnh lý về hô hấp, các cái rối loạn đó thể hiện ra rất rõ ràng. Đấy là các cái nguyên nhân mà chúng ta cần biết đến là cái tuổi trung niên nó có thể gặp phải.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy những vấn đề sức khỏe mà bác sĩ Hồi Hóa vừa chia sẻ có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người trung niên, cho dù họ có đầy đủ vật chất hay không. Vậy xin bác sĩ, làm thế nào để giúp nâng cao sức khỏe toàn diện cho những người trong độ tuổi trung niên trở lên ạ?
Dạ vâng, để nâng cao sức khỏe cho những người trung niên, toàn bộ những người trung niên kể cả nam và nữ, thì chúng ta phải giúp cân bằng cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình là cân bằng. Và cái thứ hai là cái việc luyện tập và làm sao đó để giúp cơ thể chúng ta được thoải mái. Cái việc này chúng ta cần phải lên một cái kế hoạch cụ thể làm sao đó để giúp chúng ta thực hiện trong một ngày có 24 tiếng, chúng ta không thể thêm được. Chúng ta vẫn phải làm việc và chúng ta vẫn phải luyện tập. Thì ở đây, đối với người trung niên, đầu tiên quan tâm đến đó là cái việc mà chúng ta phải thực hiện cái chế độ ăn. Cái chế độ ăn làm sao nó cực kỳ hợp lý. Chúng ta ăn nhiều các cái chất xơ, rau xanh và các cái loại hạt, để đảm bảo cho cái sức khỏe của chúng ta, hạn chế những thức ăn có hại như là rượu bia và các chất kích thích thì chúng ta phải hạn chế. Thực ra cái phần này là phần tương đối khó có thể thực hiện được ở tuổi trung niên, bởi vì là cái điều kiện môi trường hoạt động sống và làm việc, họ vẫn phải có giao lưu, vẫn phải có những cái buổi nhậu nhẹt, hội họp. Tuy nhiên là chúng ta phải cân bằng chỉnh cái đó để đưa ra một cái, gần như là đưa ra một cái tháp về dinh dưỡng của mình hàng ngày trong cái quá trình sinh hoạt. Đấy là cái về chế độ ăn. Cái thứ hai đó là về chế độ luyện tập thể dục thể thao. Và chúng ta phải bố trí, mặc dù công việc hết sức là bận, thì chúng ta cũng phải bố trí được cái vai trò luyện tập thể dục thể thao để giúp cho chúng ta nâng cao được sức khỏe. Ví dụ như chúng ta thực hiện đối với nữ giới thì có thể là tập yoga, hoặc là các cái bài tập đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng. Còn đối với nam giới thì chúng ta có thể thể dục bằng chạy, bơi lội để nâng cao cái sức khỏe của mình. Và duy trì làm sao đó một ngày ít nhất chúng ta hoạt động 20 cho đến 30 phút thôi, thể dục thể thao, để làm sao đó nâng cao cái sức khỏe của mình, để giải phóng cái năng lượng của mình ra, và cũng thế là đáp ứng được cái nhu cầu và hoạt động của tim mạch được tốt hơn. Ngoài ra là chúng ta cần phải biết rằng là cái điều kiện môi trường của mình ý, đang làm việc nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ra sao. Ví dụ như là những người làm ở cái môi trường như là hầm mỏ này, những người làm ở môi trường mà độc hại nhiều, thì chúng ta phải có cái kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng quý, hoặc là nửa năm một lần, ít nhất một năm một lần. Đấy là những cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng ngày, là chúng ta phải biết rằng là môi trường chúng ta làm việc ra sao. Cái điều tiếp theo đó là điều mà chúng ta cần quan tâm đến là những cái người có những yếu tố nguy cơ như là các bệnh lý về các cái yếu tố di chuyển thì chúng ta cũng cần phải biết đến, và chúng ta cũng cần phải kiểm soát nó để giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra là có một số các bệnh lý liên quan đến vấn đề về mặt di chuyển, hoặc là những bệnh về mặt dị ứng, thì chúng ta cũng phải kiểm soát được trong các cái thời điểm khác nhau, ví dụ như là mùa liên quan đến các bệnh lý đó. Và chúng ta cũng chủ động dự phòng các cái bệnh lý liên quan đến cái vấn đề xã hội, các vấn đề xã hội như là các bệnh lý lây truyền qua đường hô hấp mà chúng ta vừa trải qua cái dịch bệnh COVID vừa qua, thì chúng ta cũng phải thực hiện đúng cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế và Chính phủ của Việt Nam để thực hiện được làm sao đó nâng cao được cái sức khỏe của mình.
Mình có thể thấy là chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao rất quan trọng với mỗi người chúng ta, không đúng không bác sĩ? Vậy thưa bác sĩ, có thể chia sẻ rõ hơn về các xét nghiệm sức khỏe mà người tuổi trung niên cần thực hiện khi thăm khám sức khỏe định kỳ, và cần có những lưu ý gì khi thực hiện các xét nghiệm này không ạ?
Dạ vâng. Các xét nghiệm thì chúng ta có thể thực hiện được, làm sao đó để giúp cho cái kiểm soát thì chúng tôi kể ra đây, chúng ta phải lưu tâm đến ít nhất là cũng phải có 7 cái xét nghiệm mà chúng ta cần làm. Cần làm đấy là chúng tôi đối với cái y tế chúng tôi gọi là các cái xét nghiệm cơ bản đấy. Các cái xét nghiệm cơ bản thì chúng ta cần làm, ví dụ như là chúng ta thứ nhất là chúng ta làm các xét nghiệm về công thức máu. Công thức máu để đánh giá cái tình trạng nó có 18 thông số về các cái chỉ số hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thì khi đó chúng ta có thể phát hiện được các cái bệnh lý như là thiếu máu, các bệnh lý nguyên nhân thiếu máu là do đâu. Thì khi đó chúng ta phát hiện được ra. Và các cái xét nghiệm thứ hai mà chúng ta cần kể đến đó là các cái xét nghiệm về các cái chức năng của cơ thể. Chứ như là chức năng về thận, như là xét nghiệm về ure và creatinine, là chúng ta có thể phát hiện được ngay các cái rối loạn đầu tiên. Là những cái trường hợp mà ví dụ như những bệnh nhân mà có bệnh lý về thận, thì khi đó là các cái rối loạn này nó phát hiện ra sớm. Và khi phát hiện ra sớm thì chúng ta có thể khống chế được không cho suy thận tăng lên. Cái xét nghiệm thứ ba là cái xét nghiệm về các chức năng của gan. Các chức năng của gan như SCOT, SCPT, thì khi đó là GGT, thì khi đó thì chúng ta có thể đánh giá được cái gan chức năng hoạt động ra sao. Đặc biệt là sau đối với nam giới thì sau những cái cuộc nhậu ấy, thì cuộc nhậu chúng ta thấy mệt quá thì chúng ta có thể đi xét nghiệm và phát hiện ra các bệnh lý đó, bệnh lý về liên quan gan. Và một cái xét nghiệm thứ tư đó là cái chuyện tôi muốn chúng ta biết đến, đó là cái xét nghiệm về cái rối loạn về chuyển hóa lipid máu, như là cái xét nghiệm mà chúng ta hay thường làm đó là cholesterol và triglyceride. Thì khi phát hiện ra được cái rối loạn này, chúng ta có thể điều chỉnh được cái chế độ ăn. Nếu như trong trường hợp điều chỉnh chế độ ăn mà cholesterol và triglyceride không giảm được xuống, thì khi đó chúng ta có thể thực hiện ngay cái việc mà chúng ta dùng thuốc để điều trị, để việc là khống chế được mỡ máu, thì khi đó chúng ta sẽ giúp dự phòng được các bệnh lý về tim mạch rất tốt, đặc biệt là những cái trường hợp vữa sơ động mạch làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người bệnh xảy sau này và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một cái xét nghiệm thứ năm mà chúng tôi muốn đề cập đến là các xét nghiệm về glucose máu. Cái xét nghiệm glucose máu này nó giúp chúng ta phát hiện được các bệnh lý liên quan đến rối loạn về tiểu đường, rối loạn về glucose. Thì khi đó nếu như những trường hợp mà tiểu đường thầm lặng, đặc biệt là đái tháo đường type 2 mà chúng tôi chẩn đoán được ra, là chẳng qua là đi những cái đợt đi khám sức khỏe định kỳ, chứ không phải đến khi có các cái triệu chứng như là bệnh nhân đi tiểu nhiều, bệnh nhân gầy sút cân nhiều, thì khi đó chúng ta mới đi kiểm tra. Mà ngay từ khi những bệnh nhân có thể trạng hết sức là béo thì đái tháo đường type 2 nó thể hiện ra rất rõ ràng bằng cái xét nghiệm, đấy là xét nghiệm glucose máu. Và cái xét nghiệm thứ 6 mà chúng ta có thể kể đến cái việc mà chúng ta thực hiện, đó là cái xét nghiệm liên quan đến một số yếu tố miễn dịch, như các cái hormone mà có thể rối loạn ở tuổi trung niên này, đó là các hormone tuyến giáp. Và khi đó sự rối loạn về hormone tuyến giáp thì chúng ta có thể cân bằng được và điều trị được các rối loạn ngay từ đầu. Còn một cái xét nghiệm nữa là các cái xét nghiệm mà chúng ta có thể thực hiện ngay trong cái điều khám sức khỏe định kỳ mà bảo hiểm y tế vẫn có thể chi trả cho, đó là cái xét nghiệm liên quan đến các cái yếu tố liên quan đến cái rối loạn về cái hormone của tuyến sinh dục, đặc biệt là cái sự suy giảm của hormone tuyến dục nam và nữ đều xảy ra. Thì khi đó chúng ta có thể xét nghiệm các cái hormone đó để đánh giá cái tình trạng sức khỏe của mình. Đấy là những cái xét nghiệm cơ bản mà chúng ta có thể thực hiện được khi khám sức khỏe định kỳ. Đấy là cái bảo hiểm chi trả. Còn đương nhiên là để tầm soát sâu hơn nữa các cái xét nghiệm thì tuổi trung niên chúng ta có thể phân ra thành các cái nhóm. Đối với những nhóm người có nguy cơ cao, đặc biệt là những người có nguy cơ cao về bệnh lý về tim mạch, như là những người bị béo phì, thì khi đó chúng ta có thể tầm soát thêm tất cả các cái xét nghiệm như là điện tim, siêu âm tim, chụp X quang tim phổi và siêu âm ổ bụng thông thường, là chúng ta có thể thực hiện được và phát hiện các bệnh lý đó. Còn đối với những nữ giới mà có các rối loạn về các bệnh lý có liên quan đến yếu tố gia đình, như là ung thư ở buồng trứng hoặc là ung thư ở tuyến vú, thì khi đó chúng ta có thể tầm soát được cái vấn đề lại bằng siêu âm xét nghiệm như là siêu âm tuyến vú hoặc chụp nhũ vú để phát hiện ra các bệnh lý ung thư tuyến vú ngay từ đầu. Đấy là các xét nghiệm cơ bản mà tuổi trung niên nên làm và thực hiện định kỳ. Thông thường là chúng ta có thể thực hiện 6 tháng một lần, hoặc là ít nhất là một năm phải thực hiện một lần để tầm soát cái đó. Còn đối với hiện nay thì chúng ta có thể tầm soát được rất nhiều các bệnh lý khác. Và ngay từ đầu nếu chúng ta có yếu tố nguy cơ như là cái vùng mà chúng ta làm việc, cái nơi mà chúng ta làm việc có nhiều các bệnh nhân bị các bệnh lý nặng, nguy hiểm đến tính mạng như là bệnh lý ung thư, thì khi đó chúng ta có thể dùng các gói tầm soát ung thư của bệnh đó. Hoặc là những người trong gia đình có có người trong gia đình bị các bệnh lý về ung thư như là ung thư phổi, một số ung thư nó có tính chất có gia đình hoặc là tính chất di truyền, thì khi đó chúng ta nên tầm soát ung thư ở cái giai đoạn này. Và việc tầm soát ung thư thì nó có những cái phần các cái marker để phụ để xác định được các cái cơ quan bị bệnh. Ví dụ như là ung thư ở dạ dày thì chúng ta có thể xét nghiệm các marker của ung thư dạ dày như là CA19 thì CA72 74.2, thì khi đó chúng ta có thể phát hiện được ra ngay được các rối loạn đó. Và khi phát hiện rối loạn thì chúng ta có thể tầm soát sâu hơn bằng các cái phương tiện cụ thể như là các cái máy nội soi tiêu hóa, hoặc là máy hiện đại hơn là CT hoặc là MRI để phát hiện các bệnh lý đó. Đấy là cái phần mà chúng ta cần chia sẻ. Nhưng mà tôi nhấn mạnh lại là cái xét nghiệm cơ bản mà chúng tôi kể ra 7 cái nhóm xét nghiệm thì chúng ta nên làm cái đó để thực hiện cái xét nghiệm, và cái này được bảo hiểm chi trả thì chúng ta cũng nên tầm soát và đi khám.
Xin được thay mặt khán giả xin cảm ơn bác sĩ Hồ Hữu Hóa đã chia sẻ về những điều rất là bổ ích và quan trọng về các bệnh lý thường gặp ở tuổi trung niên và các giải pháp chủ động phòng tránh căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị, với sự phát triển của ngành tầm soát sức khỏe hiện nay, việc kiểm soát sức khỏe không chỉ độ tuổi trung niên mà bất kỳ độ tuổi nào đều có thể triển khai hiệu quả. Chủ động chăm sóc và kiểm soát sức khỏe, mỗi người sẽ không còn đau đáu nỗi lo sức khỏe khi bước vào độ tuổi xế chiều. Tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, hệ thống gói khám được xây dựng một cách bài bản, quy chuẩn và tập trung xây cá biệt hóa theo từng nhóm độ tuổi, tình trạng sức khỏe của từng người bệnh. Để cập nhật thêm các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này như sau. Người trong độ tuổi trung niên bao lâu nên đi khám sức khỏe định kỳ một lần? A. Ít nhất một lần, một năm. B. Ít nhất một tháng, một lần. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng sẽ nhanh nhất nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Tới đây, chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.